thành là chiếu vô lượng vô số vô biên. Cái danh hiệu của ngài đó có cái năng lực là ai nghe được là giải trừ được tham sân si, đắc được cái pháp nhẫn vân 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 vân. Và cái bản thân nguyện của ngài đó, ai mà có cái niềm tin mà muốn về đó thì ngài dùng công đức của ngài độ về. Ai chỉ có ai cần cái niềm tin muốn về thôi, chứ thực sự không phải cần niệm danh. Nãy nhắc lại cái gì đó, thành ra người tu niệm danh mà nhớ tới ngài, tin mà muốn về thì cũng sanh về được. Người không niệm danh cũng như là ngày tổ quy diễn tu á, là quán tưởng thôi. Quán tưởng thôi, quán tưởng ngày tôi quy diễn tu tôi quán kinh, chuyên môn quán tưởng cái tướng Phật, mà quán tưởng hoài từ cái tâm tự nhiên hướng về ngài muốn về thì cũng đều được về hết. Thầy nói tu pháp nào cũng được, hay là giờ mình làm công đức, mà nhà công đức đó mình nhớ về cõi nước của ngài, mình muốn đem công đức đó, mình muốn trang nghiêm cõi nước của ngài, mình muốn về thì người đó cũng được về. Chỉ có một cái là cái tâm nó muốn về hay không muốn về thôi. Thì ngài sẽ dùng cái muốn về thì lúc đó là ngài chỉ diện tới độ, thì nó theo cái tâm mình có ngài có mình có cảm thì có cái ứng, mình muốn đi thì tự nhiên có cái ứng để cho mình đi. Thành ra tu quan trọng nhất là cái muốn về, thực sự tập nhiều là tập cái muốn về chứ không phải là tập cái tin. Vì mà người nào có tin á thì tu phát nguyện nó càng mạnh. Thành ra cái tin là cái trợ, cái hạnh cũng là không phải là cái chánh, cái hạnh chỉ đều là tất cả những cái hạnh mục đích đó để làm mạnh cái muốn về cho mình. Còn nếu cái hạnh mình tu mà cái tâm muốn về mình nó không phát triển, thì mình tìm cách phương tiện thiền xảo làm sao chuyển cái hạnh nó trở thành nó tăng trưởng cái tâm muốn về, thì đó thành thông một trình độ. Cái nguyện đó là cái nguyện là mình muốn về đó, mà thật sự đó là toàn bộ là muốn đi đó là do cái nguyện. Nguyện tính không cần, tính cũng không cần, mà hạnh nó cũng không cần đó. Nhưng mà nguyện nó sở dĩ nó càng mạnh càng tha thiết là nhờ mình tin này nó sâu, tin nó trợ thôi. Chứ thật sự ra nếu mà cái người mà đã có cái tự nhiên có cái nguyện rồi thì cái tin nó không cần thiết nữa. Cái hạnh cũng vậy, tất cả những cái hạnh đó, mục đích chẳng hạn như tại sao niệm A Di Đà Phật hay tự tưởng A Di Phật hay là cái gì, là tại vì ông Phật A Di Đà là tượng trưng cho cái tâm mình nó quay về này, tức là thật sự để tăng cường cái nguyện này, nó tăng cường thôi, nó là cái duyên chứ không phải là cái. Nhưng mà chẳng hạn như mình lấy cái pháp hạnh đó mình tu, mà trong khi mình tu á mà cái tâm mình đặt lạc một chút á, mình không phát tưởng cái tâm này để tâm khác, thì cái pháp môn đó là pháp môn nó gọi là niệm A Di Đà Phật chứ không phải là pháp môn tịnh độ, nó không có sanh về. Cái niềm tin mình cũng vậy, cái niềm tin mình để tăng trưởng cái này thôi. Thành ra cái hạnh cái tính nó thật sự hai cái này nó dồn lại, nó đẩy nguyện nó đi tối ra. Thật sự là mình đi bằng tha lực, mình đi tha lực nên thật sự cái hạnh, cái tất cả những cái hạnh mình không cần thiết, tất cả cái tính mình không cần thiết, mà chỉ cần có cái là khi mà mình gieo cái nhân duyên để có sự cảm và ứng thôi. Mình phải có cảm về đó thì mới có cái ứng để ta đưa mình về đó. Còn giờ nếu mà trong giờ cuối cùng cái tâm mình không có cảm về đó thì không cách nào đưa được. Tha lực đi nữa cũng đưa không được. Chẳng hạn bây giờ tàu là Mỹ mà giờ nó đưa cái phi cơ nó đã đậu rồi, nó kêu bước lên mà không chịu bước, làm sao nó đưa mình đi? Ít nhất cái tâm mình phải leo lên thì mới đi, phải có cái tâm là muốn đi thì mới lúc nó mới đi. Thành thử ra quan trọng á, cái pháp tu tịnh độ có nghĩa là tu làm sao để được về tịnh độ, về cực lạc thì nó tỏ ra mà tịnh độ. Còn tôi bất cả dùng cái hình Phật để quán tưởng hay là hình Phật bằng hơi thở mà để tụ khí đang điền hay gì đấy khác, bằng tất cả loại tâm nó không có cái tâm nào mà về định độ ra, thì cái pháp đó là nó gọi là chỉ là cái pháp, gọi là cái pháp dùng cái chữ A Di Đà Phật, hay là mình cho nếu mình niệm thì nó gọi là pháp niệm Phật vậy thôi, hay chứ gọi là pháp định độ là không phải, tại vì gì cố gắng mà không có đi được. Pháp định độ là phải làm sao để đi được, mà đi được là do chỉ có cái tâm lực mình thôi, là Phật tới chắc chắn tới được, Phật có dùng cái công đức để tới được. Mình không cần có công đức gì để đi hết trơn á, giống như cái tàu để đưa mình đi, cái tàu của Phật. Mình chỉ có con gái là lúc đó mình chỉ bước xuống thôi, chỉ là sau. Mình không cần có công đức nào ngoài, có cái giờ cuối cùng cái tâm mình muốn đi, cái tâm nó không có loạn, nhất tâm bất loạn, cái tâm đó là đủ rồi. Thành ra khi tổ đó, ngày thiên tha thì đại sư nói là nhất tâm bất loạn đây, nói rõ là đây là cái tâm, là tha thiết muốn về cõi cực lạc, nó không có loạn, trong gì phút cuối. Thành ra nó nói là vì cái tâm đó, là muốn để cho những nghiệp chướng nó không có xen vào trong giờ phút cuối, để nhiều cái tâm quá, mình cái tâm nó khiến cái tâm đó nó không được mạnh á, thành ra ngay lúc sống mình phải tập cái tâm đó cho nó nhiều, chứ phải tập niệm Phật nhiều mà không sanh tâm đó nó ổn. Niệm Phật nhiều mà thật sự ra khi mà quý vị thật sự không cần cái tâm nó mạnh ha, cái tâm đó nghĩa là làm sao có sự tha thiết được rồi, tha thiết là một lần hai lần là được rồi, thì giờ cuối á làm sao á mình phải cần trợ niệm rồi, trợ niệm để nhắc cái tâm nó lại. Thì mình nhắc tâm nó lợi, mà cái tâm mình á giờ cuối là mình dính vô một cái là ông Phật cũng tác duyên ở xung quanh. Ông tác duyên xung quanh khiến cho những cái nghiệp chướng nó xen vô để nó cản trở, thì ngày trận lại hết. Ngày lái nó qua chuyện khác. Thành ra nó thành ra những người giờ cuối đó, bệnh hoạn nhiều khi mở miệng không được đó, người ta niệm trợ niệm mà vẫn đi được, là lý do đó. là ngày chợt ngày thực sự nó yếu quá, cái tâm nó yếu quá rồi. Cái người mà giờ cuối mà mê mẩn này kia rồi mà phải giờ mình chẳng niệm, thực sự là họ niệm Phật đâu có bao nhiêu đâu. Nhưng mà phải nói rằng là nhờ Phật tác duyên lái tất cả những cái tâm khác đi chỗ khác. Những quan gia tới đó, thì ngài dùng công đức ngày ngày ngăn trở tạm đó, để cho lúc đó đó là để làm sao những cái duyên mà khiến cho cái tâm của mà nó phát sanh, cái tâm cũng đi nó phát sanh thôi. Trong đó có những duyên ta trợ niệm mình cái như đủ thứ đó, thành hình Phật trước mặt đủ trọ đó, thì nó cái tâm mình hướng về, thì lúc đó đó thì Phật rước mình về, nhưng mà mình đái nghiệp mang theo chứ không có mất nghiệp. Tại vì thực sự Phật không có làm mất nhân quả được, nó đái nghiệp mang theo là vậy thôi. Là mình lên cái đó, và cái đó tự nhiên mình có công đức, tự nhiên mình có giới hạnh, thì cái kia thì cái năng lực công đức, năng lực giới hạnh, bao nhiêu năng lực đó, sau này mình trở xuống cái cõi này mình độ sanh, mình gặp những quan gia tới chỗ nó đòi á, thì mình dư sức mình chịu, mà công đức mình mạnh á, mình khi mình chuyển ngược người ta được là người ta lại lạc nữa.
Như vậy thì cái công đức á, thì để mà được thứ hạng cao thấp của trong khi về
đúng rồi,
cái mà người trong kinh sách có cái lệnh niệm Phật đó, thì nó có thể phát ra được giới định tuệ, là cái trí nó
sáng ra đó. Nhưng mà đừng nếu mà trong cái pháp, trong cái giới định tuệ đó, mà cái giới định tuệ mình nhiều khi cái giới định tuệ mà nó không có tăng trưởng cái nguyện, mà làm cái nguyện là ngày giảm xuống, thì không ngồi mình ơn. Đó phải chẳng hạn như thà mình chọn một cái niệm mà thôi về niệm Phật tâm muội, chứ không phải là niệm mà lại lấy cái âm thanh tâm muội là âm thanh, mà lấy cái niệm Phật tâm muội tức là khi mình dùng cái âm thanh Nam Mô Phật, nhưng mình phải luôn luôn mình nhớ tưởng Phật trong đầu, tức là cái tâm mình có quy hướng về cái chiều hướng đó để mình đi, thì nó trở thành niệm Phật tâm muội. Còn bây giờ mình cũng Nam Mô Thôi Nam Phật á, mà mình chỉ tập trung vào âm thanh thì nó là cái đó là thanh tâm muội. Thanh tâm muội cũng như mình nói 1, 2, 3, 1, 2, 3, mình nhớ cái 1, 2, 3, 1, 2, 3 vậy đó, thì nó đi không có được, nó không có tăng trưởng cái tâm này, thì nó cũng an lạc, nó cũng hạnh phúc á. Nhưng mà cái quan trọng là cái pháp mình định độ, cái điều kiện á là thanh định độ, là như mình có thể nhập định bằng cái tâm, mà cái tâm đó là cái tâm gì, cái tâm là hướng về Đức Phật. Mình lấy cái tâm hướng về Đức Phật làm đề mục rồi mình trụ được đó, thì mình nhập định cái tâm này nè, thì nó thành niệm Phật tâm muội. Thì mình cái cách niệm Phật tâm muội được, còn cái như mình tập trung vào cái âm thanh cho chí chết đó, thì cuối cùng cái âm thanh này nó thuộc về cái định của sở thiền, thành ra nó ổn, nó có đi được. Cái định đó mình làm đó, mà ban đầu thì nhớ tới sự chú tâm thôi, chứ không có nhớ cái tăng trưởng cái tâm tha thiết này ra. Thành ra mình cũng cái pháp môn tục định, nhưng phải tập cho đúng cái pháp môn để sanh định độ, chứ không thể lấy cái pháp môn khác tập. Thì như mình tập cái pháp môn cái tâm tha thiết phát sanh á là cần thiết. Bây giờ mình tập cái tâm vô tướng, cái tâm nó không có tướng luôn, thì cái tâm nó lại gì, không thấy cái tướng Phật, không thấy cái quốc độ để sanh nữa, rồi thôi không sanh luôn. Thì mặc dầu đó là đúng là cái pháp của thiền, nó lợi lạc lắm, hay là thiền tâm nó là tịch tịnh, không có tướng, nhưng mà mình tập vậy là mình phá ngay cái pháp định độ của mình. Thành ra quan trọng là quý vị cứ làm sanh tỉnh đi, đợi gì tôi nói là tướng sắc thích thì không tôi sắc, nhưng mà cái giai đoạn mình tập sắc á, mình đừng có nghĩ tới không, thấy không, để mình sanh được nha. Lúc đó Phật mới nói là ba cái sắc cũng là nhân duyên tạo thành, và cái mà không thì nên tỉnh nhờ gia vị của Phật mình ngộ được cái không liền, thì mình vô được cái thật lớn. Thành ra trong cái ba hôm nay là thành tựu viên mãn thì nguyện đã phát, tức là bao nhiêu cái viên mãn của ngài thì có hai cái viên mãn, một cái viên mãn dị báo, tức là thân ngài nè, âm danh hiệu của ngài nè, cái hào quang của ngài này chiếu tới nè, để độ sanh mình nè, cái mùi hương của ngài chiếu tới độ sanh âm thanh gì đó, đó là viên mãn về cái những cái y báo, và viên mãn về viên mãn chánh báo, và viên mãn về y báo chẳng nhờ cây nước hoa rồi tất cả lầu bảo, rồi tất cả chư Phật hiện trong đất, hiện trong lá cây này vân vân, cái đó là cái chánh báo. Mà khi và các vị anh tỉnh sanh anh tỉnh là những cái vị nó gọi là những vị gọi là thiện tri thức không à, tức là những người mà không có tâm sân hận, không có cái gì đó. Thành ra những cái chánh báo đó khiến mình khi mình sanh lên đỉnh á, những tiếng chim mà nó hát ra hót là tiếng pháp, gió họ tiếng pháp, khi mình sanh với tất cả những cái trợ duyên đó, thì tôi nói đã mình nói phân tích rồi, thì người đó là giống như là tâm của Bồ Tát ở Bắc Địa đó, chứ không phải là sơ địa đó. Sanh đỉnh á, giờ đang ở tam phàm mà lên đỉnh vì nhân duyên nó cũng sanh tâm mà, tự nhiên cái tâm mình có định, trong đó tâm tự nhiên cái tâm mình tự nhiên nó phát được sáu năng lực thần thông đủ thứ đó. Còn cái nào mà vượt ngoài sáu năng lực thần thông á, thì nhờ cái gia bị của Phật, cho mình nhìn trong đất đai thấy chư Phật mười phương nó thuyết pháp động, ví dụ gì đó, mình nó sợ cái hoa sen không chịu mở đó. Thật sự là tại vì cái nằm niềm là cái thực sự tất cả đều bị nhân duyên, cái tâm của họ đó là không có mong gặp Phật, không có mong con chùa tác, mà tâm của họ tu về vấn đề mà sợ khổ thôi. Cuối cùng mà nó sợ khổ quá, họ niệm lại thì nhờ như Phật nói là người sợ khổ là ta rước người đá nghiệp sanh gì sanh ở đó, nhưng mà vì cái tâm không muốn gặp Phật nên hoa sen nó không chịu mở được gặp. Tại mình tính mình tạo cái bó cho mình mà. Nhưng mà đầu lên trở là nghe tiếng pháp, lá cây, lá cỏ, rồi chim nó. Rồi tự nhiên cái từ 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 cái tâm quy y tâm bảo rồi từ từ nó phát sanh. Thế nên mình tập có sanh là khi cái tâm nó đầy đủ thì gọi là sẽ nó mất rồi. Cái đó là cái nghiệp, cái gọi là cái chúng sanh đó, gọi là chúng sanh đó trong đó là thai sanh đó. Thai sanh đó là sanh trong quá thành là một, xong qua sen là hai. Cái qua sen cũng như là bào thai nó bỏ mình độc. Thì cái đó là những người mà sanh trong qua sen nó sanh đó thường là hạ phẩm hạ sanh. À, sanh ta không có tin hoặc mà không có tin gì trơn, mà như là cuối nghiệp khổ bức bách quá là tự nhiên có cái chuyện căng từ đời trước, tự nhiên có phát niềm tin cuối cùng không? À, thì sanh nó được, nhưng mà thực sự thì cái niềm tin nó quá yếu đi, nên là cái năng lực dựa tâm bảo yếu, năng lực dựa pháp yếu, từ từ nghe tiếng chim hót này kia đâu, nhiều khi nó nghe vậy nhưng tâm nó đâu có vô được nhiều đâu, thành ra nhiều khi mấy chục đời mới nghe từ từ bắt đầu nghe pháp hiểu rồi từ từ bắt đầu đó là mới tin từ từ nó phát sanh rồi, cái hoa sen đầy đủ rồi hoa sen nó nở. Về thành tựu gì đó thì thằng ngày thành tựu gì bao nhiêu công đức đó, hay dùng để trang nghiêm cái oai đức rộng lớn thanh miền khỏi Phật. Thì cái này mình cũng nói rồi, cái thỏa thuật của ngài đó là tại ngài muốn độ chúng sanh trong thập phương thế giới, thành khổ sạch của ngài là phải thiệt rộng lớn, chứa bao nhiêu người trước cũng nổi, nhưng mà nó khác khỏi mình. Khỏi rộng lớn của ngài mà rộng lớn mà cái chỗ nào trang nghiêm cũng giống nhau hết. Còn cái qua đi cầu của mình á, ở Mỹ thì văn minh, ở Phi Châu thì là hơi bê bối một chút phải không, chẳng hạn như ở Âu Châu thì nó lại khác, Úc Châu thì cái nền cái tư tưởng nó khác, nó không có trang nghiêm giống nhau. Còn riêng khỏi chư Phật, chỗ nào là cũng tiếng Pháp, chỗ nào là cũng có Bồ Tát, chỗ nào là đất đai đều giống nhau, đi đâu cũng pha lê dân râu ma não. Văn minh thì văn minh hết, cũng như mình nói, nếu mà văn minh thì văn minh hết vậy đó. Mà khắp quốc độ mà thiệt là rộng lớn, chỗ nào cũng giống nhau, để phân biệt với khỏi của mình. Nói khỏi đó là trong kinh điển á, như thầy dân thì cái kinh giảng là tôi rất là thích. Thầy nói thực sự ra cái khỏi cực lạc đó là một cái niết bàn mà có sắc. Niết bàn là hán, là niết bàn mà tập mà diệt thọ diệt tưởng, nó không có sắc, không có thọ cảm được nữa. Mà trong cái niết bàn của cái cõi cực lạc á, không có niết bàn, nhưng mà nó gọi nó chỉ danh từ cực lạc thôi. Cực lạc tức là cực kỳ vui vẻ an lạc, giống như cái cõi mà niết bàn nó thành gian như là hết khổ, đó là cực lạc cái gì. Thì cõi đó có lạc, nhưng mà đặc biệt cái lạc đó là có sắc, có hết tất cả mọi cái mà nó lạc. Còn cái cõi mình á, tất cả những cái sắc nó làm cho mình phiền não, thành ra mình tu á. Coi như trong cái bài sám mình nói nè, cái gì đó sám là mắt sanh tâm, mùi hương sanh tâm gì tùm lum, mình sám là mắt sanh rồi đấm trầm trần rồi lụa là gì đó sanh tâm, sắc là nó sanh tâm sanh nó khổ mình sám. Cõi cõi trời cực lạc á là tất cả công đức đó là do ngài quán sát, ngài thấy là để lợi lạc cho pháp nó thăng tiến nó đi lên, thì ngài cũng gieo theo lý nhân duyên thôi. Các pháp do nhân duyên sanh, về chuyện pháp cũng do nhân duyên sanh, pháp không cũng do nhân duyên sanh, thì ngài tạo nhân duyên để nó dễ cho nó thuận lợi với pháp. Thành ra người đó là sanh về cõi đó thì sanh được cái an lạc, nhưng mà an lạc này nó có sắc. Mà cái an lạc này đó mà cũng là cái những nhờ những cái an lạc đó, rồi nhờ những cái sắc nó tợ bằng trời pháp, rồi cái tâm người đó càng ngày càng tăng tiến, cuối cùng thành Phật. Thầy nói là thầy Nhẫn Chân, cái này là cái từ lưỡng này như chân á, thầy Nhẫn Chân nói là cái cõi cực lạc á là cái cõi mà nó là đã an lạc hạnh phúc. Ông theo thầy ngày nghĩ đó thì giống như niết bàn của niết bàn vậy đó, niết bàn của thanh văn á. Nếu mà thanh văn nên là sợ khổ tu đạt niết bàn để có lạc, cho nên nhưng mà nếu mà thanh văn là hồi sanh diệt trí, tức là không có thân có tâm, không có thân không có tâm, trong khi cái cõi cực lạc á không có danh mang danh từ niết bàn, nó chỉ là coi là cực lạc quốc độ hay là tịnh độ thôi. Hay như là cõi đó đó, nó vừa là nó là cực lạc, nó là lạc, nhưng mà lạc mà có tất cả. Thì có nhiều người đó, như là cái này thầy Nhật Hạnh nói nè, thầy Nhật Hạnh không có dẫn chứng không nói, như thầy Nhật Hạnh nói là mà lên cực lạc buồn chết thì có gì đâu. Mà lý do là tại sao ở đây chẳng hạn như mình muốn có cây dừa hay là muốn có cái gì ở cõi tràng này, nó cõi lạc đâu có, cây chuối hay cái gì đó, vì cõi lạc nó gọi là trân châu mã não lưu ly, rồi muốn tìm những cái thầy đi chân ông cười đó không. Ông nói là người anh đỡ nó nhìn mấy cái này cũng như là mình nhìn giống như đống rác nó hôi thối vậy đó. Chư thiên mà nó xuống á, chư thiên nhớ vợ của ông vua mà sanh chư thiên á, rồi tới chừng xuống mà ông vua ông nhờ sao cũng quên ông vua luôn, đâu thành xuống đâu, sao ông vua ông nhờ tiền sư á, ông nói gì thịnh nó lên nhắc lại là kia ở xuống mà gặp ông vua miếng xa xa vậy nè, thấm nhắm lại gần ông vua hỏi sao rồi đó giờ ai khai nó thảnh rồi thằng ông nói thấy trong sao cái khỏi này nó dơ mà ngày cái người tắm rửa sạch sẽ rồi giờ nói ra mặt gì mà nó thấy nó tỏm cái mùi đó tỏm lắm, bà muốn tới thành ra nhiều khi mình nói là mình đứng vào cái tâm trạng là mình là người cõi này thì đối với mấy cái đó mình là đẹp, cái đó là nó là cái thiên nhiên thực sự mình sanh cõi đó rồi, cái chuối hiện tở nó chắc không ai làm dòm đó, giống như là cái vật gì nó mục mà nó sình lên đó. Thành ra thầy nó có thể thấy hạnh thì thầy ví dụ như là mình lên tỉnh á, tại hồi xưa thầy là chủ trương thiền, rồi thầy nói là để cho mình đừng có nghĩ đến cái sanh cực lạc á, này nói lên tỉnh mình muốn cái gì ở dưới này nè, thấy không, thì làm gì có mà thực sự cái dưới này nó gọi là ngũ trược, cái gì dơ dái, cái nó bẩn thỉu, nó bất tịnh, nó không có sanh được làm cho những cái tâm thanh tịnh được, thành nên đứng nhiều cương vị, tại vì thầy ổng là một luận sư mà thầy ổng nói, thầy nhiều người cũng đem cái câu đó cứ dặn hoài, cũng như người đánh bài vậy đó, phải có bài đánh mới là sung sướng. Rồi mà cái dân ở nhà mà cái dân không đánh bài mà dân kia thanh tịnh thì anh đánh bài đó mà anh khổ cũng chết, tôi phải anh thức cũng chết thì ngộ lo hết nghĩ đâu có gì sướng đâu. Thì là cái hàm giảng giống như vậy đó, cũng như là nói trường hợp mà cái dân đánh bài chứ không đánh bài vậy đó, làm thật sự ra. Nhưng mà cái hạn như anh trở về cái hạn như anh cần cây chuối, muốn cây chuối có không? Có. Giống như là cái thằng nói là anh cần thích cái gì nó hiện ra cái đó mà. Nhưng mà lúc đó không ai nghĩ đâu, không ai thấy cái đó là đẹp hết chứ, không ai thấy cái đó là đẹp hết mà cần cái đó, tại vì cái đó hiện ra tự nhiên thấy cái mùi nó hôi nó khó chịu lắm. Thế anh tỉnh là ngay vàng ngọc nó cũng thấp mùi thơm nữa, vì cần cái chuối ra với cái chuối nó thấp mùi gì. Thành ra thật sự ra lúc nếu mà càng như thích cái chuối thì hay là muốn này cái chuối thật. Thành ra nhiều khi lý luận như vậy đó, nhưng mà thầy Nhất Trân ông giải cô giải thích đó, tôi thấy những cái tư tưởng nó thấy cũng có lý. Tại có nhiều người họ lập luận kỳ cục lắm, mình phải nắm những cái tư tưởng đó. Tại vì cái nhìn cái đẹp đó là cái đẹp theo cái nghiệp. Chẳng hạn như Việt Nam cho cái chuối là đẹp, hay là Việt Nam cho cái gì đẹp, qua bên Mỹ thì đâu cho cái đó đẹp đâu. Nó cho cái gì khác tượng trưng cái gì là đẹp. Thành ra mình lên nói đạt rồi, cái quan niệm đẹp mình đâu có nghĩa là gì nữa. Nếu có nghĩa là gì thì mình đâu phải là đâu phải chúng sanh lực lạc. Mình là con người chắc đi du lịch trên cảnh chơi thôi, đi về. Thì không? Đó. Còn mình sanh là về luôn rồi, đâu có phải là mình du lịch. Rồi giờ tới 334. A Nan nghe lời Phật dạy mới bạch Thế Tôn rằng, Pháp Tạng Bồ Tát thành Bồ Đề, nghe tức thành Phật á, đặt được cái giác Bồ Đề tức là giác á, thành Bồ Đề tức là thành tựu về cái tự giác đó, nghe tự giác giác tha đó, thì thành Phật trong quá khứ, là Phật trong vị lai, hay hiện đang ở thế giới phương khác. Cái gì học về thập tánh á thì biết là nếu mà nói về tánh á, thì cái giác này nó thông luôn ba thời, tại vì lúc đó mình sanh ra là mình có cái tánh Phật rồi. Thì bởi vì vậy ngài từ bậc khanh mới nói là tôi lại cái gì là bởi vì có là tương lai sanh thật, tức là có thật tánh có sẵn rồi, nhưng mà bây giờ bị che nó có lộ thôi. Thành ra nói nó cái chữ Bồ Đề hay là chữ Phật á thì có nghĩa là hồi nào tới giờ mình cũng là Phật rồi, mình cũng đang là Phật, mình cũng đã là Phật rồi, mình cũng sẽ là Phật, tại có cái thật tánh nó có mất đâu. Thành ra nhiều khi nói theo cái lý ha, rồi nhiều khi nói theo cái mà cuối cùng đó để mà thành cái viên mãn cả ba thân đó bằng hộ đắc trí thì nó lại khác, tức là tôi phải diệt bao nhiêu phiền não nào để cái đó lộ ra hoàn toàn, không còn các vọng nghiệp, không còn tất cả các nghiệp che ngăn nữa, thì lúc đó mới ngồi nghĩa là Phật thực sự. Còn bây giờ mình Phật nhưng mà ở ngoài có lớp che, cũng như là nói là cầm cục đá lên nói đây là cục vàng, nên thực sự trong đó nó có cục đá, cục vàng thiệt, nhưng mà thực sự ta nhìn vô đó thì chờ ra cái cục đá nó không nói không sai. Rồi thời gian mà bây giờ đập hết ra thì cầm lại cái đó nó cục vàng thì cũng đúng, nhưng mà cái này nó vàng thành vàng thiệt rồi, vàng này rồi nó không có che nữa. Thành ra lúc á, đôi lúc thôi, trong cái điển nó nói về cái lý, hay đôi lúc thì nó nói về cái hiện trạng cuối cùng, nói về cái quả, thì nó đang này hỏi cái này thì mấy ngày mới trả lời, thì Đức Thế Tôn mở ra.